Thiền sư Thiệu Long đến tham vấn Viên Ngộ. Viên Ngộ dẫn một câu trong kinh Lăng Nghiêm nói: kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất nâng cập. Liền đưa tay lên hỏi: thấy không? Sư thưa thấy. Viên Ngộ bảo: đầu lại thêm đầu. Viên Ngộ hỏi tiếp: thấy cái gì? Sư thưa: tre dày không ngại nước chảy qua, tức là trúc mặt bất phòng lưu thủy quá. Viên Ngộ gật đầu. Nguyên văn câu kinh đại khái nói: khi thấy được cái bị thấy, cái hay thấy chẳng phải là cái bị thấy, cái hay thấy vẫn xa rời cái bị thấy, cái bị thấy không thể theo kịp. Thiền sư liền đưa tay lên, đưa tay hỏi: thấy không? Thông thường ai cũng bảo là thấy. Nói thấy, thiền sư bảo đầu lại thêm đầu. Tại sao? Nếu chỉ thấy khi cái tay đưa lên, lúc tay không đưa lên là chẳng thấy sao? Muốn nghiệm kỹ là người bị vật chuyển hay đã chuyển vật, thiền sư hỏi: thấy cái gì? Nếu là người bị vật chuyển như chúng ta, nhất định phải đáp: thấy cái tai. Xong thiền sư lại đáp: tre dày không ngại nước chảy qua. Tại sao thế? Bởi vì sư thấy, sư khi thấy vật vẫn không quên tánh thấy của mình, như có tre mà nước vẫn chảy, quả là người chuyển được vật. Nên Viên Ngộ gật đầu. Thế là thiền sư đã giải thích kinh và ứng dụng kinh một cách tài tình. Như vậy thì cái chỗ này, cái câu mà tôi gọi là chiếm vật và vật chiếm trong kinh Lăng Nghiêm, nó quá là thiết thực. Thế nào là vật chiếm? Thế nào là chiếm được vật? Nếu thấy cái hoa này, mình biết nó đỏ thôi, không thêm cái gì hết, thì là mình bị vật chiếm hay chiếm vật? Rồi nếu thấy cái hoa này, mình phân biệt cái màu đỏ này nó là đẹp, tại sao nó đẹp? Vì nó đỏ như son hay gì đó, thì cái đó là bị cái gì? Chiếm vật hay vật chiếm? À, đó là bị vật chiếm. Thì như vậy thì chúng ta thấy chiếm vật thì vật chiếm nó ở bên cạnh, phải không? Ví dụ giờ thấy người nam người nữ đi qua, thì thấy người nam người nữ đi qua là đi qua, thì đó là chiếm vật hay vật chiếm. Còn nếu thấy người nam người nữ đi qua mà người nam đi qua nói chú này có bộ đẹp trai, vật chiếm hay chiếm vật? À, thì đó là chúng ta đã bị vật chiếm rồi. Còn thấy một cô đi qua nói cô này ăn mặc con dễ coi, thì đó là vật chiếm hay chiếm vật? À, đó. Như vậy thì vật chiếm hay chiếm vật nó gần một bên thôi, chứ không có xa xôi gì hết. Như vậy mình tưởng mình chiếm vật là mình lật ngược nó lại, nhưng không có. Chiếm vật là nó là nó, mình không dính, đó là chuyển vật. Còn vật chuyển, nó vừa hiện ra mình liền giấy phân biệt nó, là bị vật nó chuyển mình, nó chuyển là nó dẫn mình. Như vậy thì quý vị thấy tu là chuyển vật hay là bị vật chuyển? Chuyển hay là vật chuyển? Mình chuyển vật hay là vật chuyển mình? Bây giờ ở đây mấy người chuyển được vật? Đưa tay tôi coi. Mấy người? Cái bộ thật thà quá, không dám, không dám nói cái gì quá. Cho nên đó, bao nhiêu thì chúng ta mới thấy cái tu mà chúng ta chưa có chuyển được vật mà luôn luôn bị vật chuyển. Bây giờ nói sâu hơn một chút. Vật chuyển tức là vật nó làm cho tâm mình nó động, đó là vật chuyển. Còn vật mà tâm mình vẫn duy như là chuyển được vật. Thấy đó, thấy người, thấy vật, thấy là thấy mà không có khen đẹp, không có chê xấu, thì tức là mình đâu có động, phải không? Không động tức là mình chuyển được vật. Còn thấy người, thấy vật mà khen đẹp, chê xấu, đó là vật nó chuyển mình. Mà rồi thế thường thì luôn luôn thấy cái gì thì đã đặt câu hỏi liền: cái đó đẹp hay xấu, phải không? Đó, nghĩa là luôn luôn vậy. Cho nên rồi chúng ta bị vật nó chuyển té nhào luôn cả ngày, phải không? xe nhào đứng dậy, xe nhào nữa, cả ngày xe nhào hoài, không có chiếm được vật, mà ngược lại vật nó chiếm luôn. Như vậy thì sự tu hành hết sức là thực tế, mà hết sức là gần gũi, chứ không phải xa. Mà tại vì chúng ta không khéo, không biết, nên biến thành khó, thành xa. Như vậy thì qua cái câu chuyện này để thấy rằng Ngài thì đưa ta lên hỏi thấy không, trả lại thấy, thì nói đầu thêm đầu thì tức là bị quở. Nhưng mà Ngài nói vậy, trả lời đó chưa phải là hết ý, cho nên mới hỏi thêm hỏi thấy cái gì. Mà thường thường đưa ta lên hỏi thấy cái gì, trả lời sao, ai cũng như ai, nó thấy cái tai nữa. Như vậy thì cái tai đưa lên mình mới thấy, thấy được cái tai. Còn nếu tai để xuống thì thấy cái gì? Lúc đó có thấy hay không? Nếu cái tai để xuống đưa lên gọi là thấy, tai để xuống gọi là không thấy, thì như vậy mắt lúc đó mù rồi, phải không? Như vậy là mình bị gạt. Cho nên Ngài hỏi đưa tai là thấy không? Nó thấy. Hãy thấy cái gì? Nó tre dày mà không ngại nước chảy qua. Chúng ta đi ngang mấy cái dòng suối nhỏ nhỏ, có nhiều người họ lấy tre họ cầm để họ làm đồ bắt cá đó, cầm dày, nhưng mà nước chảy được không? Tuy có vật cản mà nước vẫn tuôn. Thì đây cũng vậy, tuy có cái tai của Thầy là giống như tre, mà cái thấy của con nó cũng trùng hết. Như vậy thì không phải nhân cái tai cũng gọi là thấy, dù không tai cũng vẫn thấy. Thì mới biết cái người đó là cái người nhận chân được cái lẽ thật, cho nên Ngài mới gật đầu. Lại một đoạn trong kinh: Phật ở trong đại chúng đưa tay lên, nắm lại, xè ra, nắm lại, xè ra. Hỏi A Nan: nay ông thấy cái gì? A Nan thưa: con thấy bàn tay tâm báo của Như Lai ở trong chúng xè nắm. Phật bảo: A Nan, ông thấy tay ta ở trong chúng xè nắm, hay cái thấy của ông có xè nắm? A Nan thưa: tay tâm báo của Thế Tôn ở trong chúng xè nắm. Con thấy tay Như Lai tự xè nắm, chẳng phải tánh thấy của con có xè nắm. Phật hỏi: cái nào động, cái nào tịnh? A Nan thưa: tai Phật động, tánh thấy của con còn không có tịnh, huống là động. Phải khen đúng thế. Thành ra Kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ nó đáo đẻ, nó tai Ngài đưa ra xè nắm, xè nắm. Thì như vậy hãy thấy không? Nó thấy, thấy cái gì? Thấy tai Phật xè nắm. Rồi Phật hỏi: như vậy cái tai động hay là cái thấy ông động? Thì ai cũng trả lời tai Phật động, chứ cái thấy mình đâu có động. Như vậy thì tai Phật xè nắm động, đó là cái cảnh bên ngoài, là cái cảnh động. Còn cái thấy của mình nó không động, phải không? Không động tức là động thì vô thường sinh diệt, không động thì đâu phải vô thường, đâu phải sinh diệt. Thì như vậy là chỉ rõ cái tánh thấy của mình nó là cái không phải vô thường, không phải sinh diệt. Mà không phải vô thường, không phải sinh diệt, tức là niết bàn. Trở về nó, sống nó là niết bàn, chứ có gì lạ hết. Thuật đưa tay lên để chỉ tánh thấy trong nhà thiền ứng dụng rất tinh vi mà không giải thích. Chẳng những đưa tay hoặc dựng cái phất tử, hoặc đưa cái gậy, hoặc chiếc rối. Đây vài hình ảnh của thiền sư chỉ tánh thấy trong chớp nhoáng, người chậm lục không sao thấy kịp. Thiền sư Tùng Chí ở Kim Phong đứng trước chúng đưa gối, chiếc gối lên bảo: tất cả người gọi là chiếc gối. Kim Phong nói: chẳng phải. Tăng thưa: chẳng biết hòa thượng gọi là gì, sư cầm chiếc gối đưa lên. Tăng thưa: như thế thì y đó mà hành. Sư hỏi: như kêu là gì? Tăng thưa: chiếc gối. Sư nói: rơi trong hang Kim Phong. Như vậy thì ông Tăng này hiểu được ý Ngài không? Sư cầm chiếc gối đưa lên. Tăng nói rằng: như thế y thì y đó mà hành. Đưa chiếc gối lên, như thế y đó mà hành, tức là chiếc gối là chiếc gối, thấy nhiêu đó đừng thêm gì nữa. Tuy nhiên Ngài muốn đánh lừa ông rơi trong hang Kim Phong, tức là rớt trong cái hang của ta rồi. Rớt đó là thua hay là được. Như vậy nó thấy cái khéo của thiền sư. Lại thiền sư Văn Môn đưa cái gậy lên trước chúng bảo: Phàm phu gọi nó là thật, vị thừa phân tích gọi nó là không, duyên giác gọi nó là uyển có, Bồ Tát thì đương thể tức không, thiền gia thì thấy cái gậy gọi là cái gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến. Mọi người nghe thấy đều mắc kẹt ở trong câu giải thích sao ít ai thấy được cây gậy của Văn Môn. Cây gậy ấy chỉ là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được động đến. Đâu không phải câu giải thích của ngài A Nan: tai Phật động, tánh thấy của con còn không có tịnh huống là động. Như vậy thì ngài giải thích một mạch cây gậy mà nhị thừa gọi là gì, rồi Bồ Tát gọi là gì, vân vân, mà người ta không có chú ý tới cây gậy ngài đưa lên, phải không? Mà cây gậy ngài đưa lên là cây gậy thôi, đừng thêm cái gì nữa hết. Như vậy đó là đúng. Cũng có một đoạn ngài Văn Môn có người hỏi thế nào là đầu đường vào Niết Bàn, thì ngài lấy cái gậy giật nha, đây kìa, đây đầu đường Niết Bàn đây. Thì quý vị thấy chỉ đầu đường Niết Bàn ở trong hư không vậy, rồi mình biết đầu đường chưa? Ngay cái thấy này mà không thêm cái gì đó là đầu đường vào Niết Bàn. Quý vị có đường về Niết Bàn không? Ai mà không có, phải không? Mà chịu về hết chưa chứ? Đó, như vậy thì quý vị mới thấy nhiều người tu cứ lại Phật, cầu Phật gia hộ cho đời con tu, sao mà được trở về Niết Bàn. Thì cầu Phật gia hộ cho mình về Niết Bàn mà chỉ đường không chịu về. Bây giờ biết đường về chưa? Đó, bây giờ quý vị trả lời, nãy giờ nói vậy biết đường về Niết Bàn chưa? Sao không dám nói mạnh? Biết rồi thì cứ nói biết, biết rồi chịu về hay chưa nữa? Là câu kế, biết đường về Niết Bàn rồi đó mà chịu về hay không? Chắc sợ về Niết Bàn buồn, sợ về mình buồn, ở chơi chúng sinh cho vui. Đó là cái bệnh của con người, nó biết đó mà không chịu trở về. Đó là cái chỗ rất là hệ trọng.